Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tống khứ được chấp trước căn bản, nỗi oán hận như băng cứng đã tan chảy. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 6 tháng 1 năm 2026. Nhà chồng tôi có 3 anh em trai, chồng tôi là con thứ hai. Năm 1991 khi chúng tôi cưới, cha mẹ chồng không chi tiền, cũng không tổ chức tiệc rượu. Nhưng khi anh cả cưới thì cha mẹ chồng lại chi tiền. Năm 1995, tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng tôi đến giúp đỡ. Tôi đã đưa bà đến trung tâm thương mại mua sắm quần áo, giày dép mới, sắm sửa đầy đủ từ trong ra ngoài. Tháng 5 năm ấy, em trai chồng tôi lấy vợ, nhà chồng tôi đã chi rất nhiều tiền. Vợ chồng tôi mừng chú ấy 2.000 nhân dân tệ, đưa cho mẹ chồng mừng giúp. Khi đó, lương bảo mẫu nhà hàng xóm một tháng mới có 150 nhân dân tệ. Sau này, mẹ chồng chê tôi đưa bà ít tiền công vất vả, không nhiều bằng số tiền bà kiếm được khi ở nhà, nên trong tâm bà cảm thấy vô cùng bất bình. Còn tôi thì cảm thấy khi chúng tôi lấy nhau, ông bà đã không chi tiền, thì chăm cháu đừng nên chê tiền ít. Với quan niệm đó, trong tâm tôi cũng vô cùng bất bình. Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Mẹ chồng liền đi khắp nơi nói xấu tôi, đặt điều cho tôi, kích động mọi người bên nhà bà hận tôi. Năm đó, mẹ chồng ở nhà tôi có vài tháng, mà từ đó chúng tôi đã kết oán hận rất sâu. Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiều theo yêu cầu của Đại Pháp để làm người tốt, xem nhẹ danh lợi. Tu Đại Pháp được 2 tháng, tôi đã cho gia đình chú em chồng vay hơn nửa số tiền tiết kiệm của tôi để trang hoàng căn hộ mới mua, mua đồ điện gia dụng, nội thất, ghế sofa, vân vân, sang trọng hơn nhà tôi, vì nhà tôi đồ đạc đơn giản. 9 năm sau, họ mới hoàn trả. Tôi còn cho gia đình em chồng và anh chồng vay tiền không tính lãi trong thời gian dài để làm ăn, cho gia đình anh chồng vay tiền mua nhà, vân vân, đều là mấy năm sau họ mới trả. Khi đó tiền của nhà tôi đều không gửi tiết kiệm dài hạn, để thuận tiện cho họ cần vốn làm ăn có thể dùng bất cứ lúc nào. Đồng thời, tôi cũng luôn nỗ lực tống khứ cái tâm oán hận đối với mẹ chồng, nhưng cảm thấy rất khó. Do chưa tống khứ được tâm oán hận, nên mẹ chồng gặp ai cũng đều đặt điều nói xấu tôi sau lưng, khiến người khác ghét tôi. Có lần, bà còn đặt điều ngay trước mặt tôi. Tôi đã không giữ vững tâm tính nên nổi nóng với bà một lần, còn nghĩ rằng đạo đức bà xấu đến mức độ này thì không xứng làm người. Có lúc tôi còn nghĩ, bà ấy tuy có hình dáng giống con người nhưng không phải là người. Một thời gian sau đó tôi gặp mẹ chồng mà không sao cất lời gọi được, trong tâm cảm thấy bà không xứng làm người, không phải là người. Tôi cũng hướng nội tìm, cũng muốn tống khứ tâm oán hận này. Học Pháp thì đỡ hơn một chút, nhưng tâm oán hận này làm sao cũng không tống khứ sạch sẽ được. Đối với mẹ chồng hoàn toàn không sinh xuất được tâm từ bi. Tôi tải rất nhiều bài chia sẻ của các đồng tu về việc tu bỏ tâm oán hận về xem. Rất nhiều trường hợp là mẹ chồng sinh bệnh gặp nạn. Đệ tử Đại Pháp không tính toán hiềm khích lúc trước mà thiện đãi mẹ chồng, từ đó làm mẹ chồng cảm động. Nhưng mẹ chồng tôi không sinh bệnh, cũng không gặp nạn. Làm sao làm bà cảm động đây? Quá khó rồi. Tôi lại tải các bài chia sẻ về việc đồng tu tìm ra chấp trước căn bản như thế nào về xem. Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối. Tôi thực sự có chút sốt ruột, nghĩ xem làm thế nào mới có thể từ bi với mẹ chồng. Từ trong pháp lý, tôi biết rằng tôi và mẹ chồng kiếp trước khẳng định là có ân oán. Nhưng kiếp này, bà làm người thân của đệ tử Đại Pháp, cũng là sinh mệnh đến chờ đợi được cứu độ. Làm sao để cứu bà đây? Sư phụ nhìn thấy cái tâm lo lắng này của tôi nên Ngài đã giúp tôi. Một đêm tôi nằm mãi mà không sao ngủ được. Liền nghĩ, sao mình không nhẩm thuộc pháp nhỉ? Thế là tôi nhẩm thuộc bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân. Nhẩm đến câu, toàn thể xã hội nhân loại đều cùng trong một tầng này. Tôi đột nhiên ngộ ra, tôi và mẹ chồng là ở cùng một tầng thứ. Tôi và bà là cùng một tầng thứ. Bà ích kỷ, chẳng phải tôi cũng ích kỷ sao? Chỉ là tâm ích kỷ của bà lớn hơn tôi có gì mà không thể tha thứ cho bà chứ? Dưới sự chỉ đạo của pháp lý, tôi đã có sự đề cao rõ rệt. Tâm oán hận lập tức tiêu tan đi rất nhiều. Nhưng quan niệm cho rằng mẹ chồng không phải là người tốt vẫn đang cản trở tôi. Sau đó xem bài chia sẻ về việc đồng tu tìm ra chấp trước căn bản như thế nào, tôi cũng tĩnh tâm lại suy nghĩ. Thời đầu, tôi xem sách Đại Pháp là có suy nghĩ gì nhỉ? Hồi tưởng kỹ lại, tôi nhớ ra rồi. Đại Pháp tốt quá, giảng ra đạo lý làm người thật tốt. Con người nên sống lương thiện. À, tôi tìm thấy rồi. Đại Pháp phù hợp với đạo lý làm người của mình. Đây chính là chấp trước căn bản của tôi. Bao nhiêu năm nay tôi cho rằng mẹ chồng không tốt. Hóa ra là chấp trước căn bản của tôi đang khởi tác dụng. Cảm thấy bà ích kỷ, nói dối, đặt điều, kích động thù hận, không phù hợp với đạo lý làm người nên là không tốt, mà phù hợp với đạo lý làm người của bản thân thì cảm thấy tốt. Bao gồm cả những người khác tiếp xúc và một số việc gặp phải. Tôi phát hiện rất nhiều cũng đều là dùng tiêu chuẩn này để đo lường. Đại Pháp có pháp lý vô biên, nội hàm vô hạn. Sao lại chỉ có chút đạo lý làm người này thôi? Chỉ dùng đạo lý làm người để đo lường một người là tốt hay xấu đã cản trở nghiêm trọng việc tôi dùng đặc tính vũ trụ, chân, thiện, nhẫn để đo lường tốt và xấu chân chính, cản trở chính mình đề cao. Sau khi minh bạch ra, khi phát chính niệm, tôi liền thanh trừ chấp trước căn bản này, đồng thời tống khứ quan niệm mẹ chồng không phải là người tốt. Sau khi tống khứ quan niệm này, tôi cảm thấy mẹ chồng rất khổ. Đến làm người thật không dễ dàng gì, bà quá khổ rồi. Tôi phải cứu bà. Tôi triệt để tống khứ tâm oán hận đối với mẹ chồng. Nỗi oán hận như băng cứng cuối cùng đã tan chảy. Cùng lúc đó còn có một quan nạn rất lớn vây khốn tôi suốt mấy năm dòng. Người tạo ra quan nạn cho tôi chính là em dâu bên nhà chồng. Sau khi kết hôn, cô ấy đến nhà tôi chơi, liền đặc biệt thích chồng tôi. Mỗi lần chúng tôi về quê, khi đối đãi với chồng tôi, cô ấy đều vô cùng dụng tâm. Ngồi ghế sofa phải ngồi sát vào chồng tôi. Đánh bài nhìn thấy chồng tôi ngồi xuống, cô ấy vội ngồi đối diện chồng tôi. Bao nhiêu năm nay, cô ấy luôn giữ chỗ đánh cặp đôi với chồng tôi. Để làm chồng tôi vui, cô ấy chuyên lựa những lời anh ấy thích nghe mà nói, rồi khen chồng tôi, cấp thức ăn cho anh ấy, vân vân. Thời gian lâu dần, chồng tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, có tình cảm rất sâu đậm. Sau này, em dâu ở mức độ nhất định quả thực có thể ảnh hưởng đến chồng tôi. Mấy năm trước, họ xây nhà trên đất nền ở quê. Cô ấy liền cho rằng 100.000 nhân dân tệ nhà tôi đưa là do chồng tôi bỏ ra, chứ không phải do tôi đồng ý. Cô ấy không màng đến việc trước đây tôi giúp đỡ nhà cô ấy nhiều như thế. Không những oán hận tôi, mà còn đố kỵ với tôi. Trước mặt chồng tôi cũng dám làm tổn thương tôi đủ điều. Tôi vẫn luôn nhẫn nhường, tu một cách khổ sở. Trong tâm nghĩ, không biết rốt cuộc là có duyên nợ gì với cô ấy. Một lần trong mộng, sư phụ điểm hóa. Tôi ngồi trên một chiếc xe đầy nhỏ, còn mang theo một vali hành lý lớn đặt sau lưng tôi. Em dâu của chồng đẩy xe nhỏ đưa tôi về nhà. Trên đường phải qua một cái rãnh vừa rộng vừa sâu lại vừa dốc. Em dâu đẩy xe nhỏ đưa tôi về nhà rất là vất vả. Sau khi tỉnh lại tôi biết rằng cô ấy là đang giúp tôi đề cao. Đạo lý tuy đã minh bạch, nhưng trong hiện thực, muốn làm được bất động tâm lại rất khó. Đặc biệt là những cử chỉ thất thố không kiểm soát được của cô ấy khi gặp chồng tôi, khiến tôi khó lòng chấp nhận. Lần này, sau khi tống khứ chấp trước căn bản, tôi cũng sinh xuất tâm từ bi đối với em dâu. Cảm thấy cô ấy mê trong nhân thế cũng quá đáng thương rồi. Tâm oán hận và tâm đố kỵ vây khốn tôi kia cũng đã triệt để bị tiêu trừ. Lần này, mùng 1 Tết năm 2025, cô ấy biểu hiện sự nhiệt tình chưa từng có, cũng chào hỏi tôi bình thường rồi. Hai ngọn núi nghiệp lực khổng lồ kia, sư phụ vĩ đại đã giúp tôi lấy đi rồi. Hoàn trả nợ nghiệp mắc nợ từ đời trước kiếp trước, hóa giải ân oán trong lịch sử. tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Từ đó tâm oán hận dường như rời xa tôi rất xa. Một số tâm oán hận nhỏ trước đây cũng rất dễ dàng giải thể. Hơn nữa còn có tâm từ bi. Vô cùng cảm tạ hết thảy những gì sư phụ đã phó xuất để thành tựu đệ tử. Cảm ơn bài chia sẻ của các đồng tu đã gợi mở và giúp đỡ tôi. Tầng thứ hữu hạn, chỗ nào không phù hợp với pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhui.org.